2. Duy trì cảm giác lẫn lộn của bạn.
Sau khi đặt ra nền tảng căn bản liên quan đến phương pháp tu tập thiền định, chúng ta có thể tiến thêm một bước và thảo luận về quan điểm cho rằng phương pháp tu tập thiền định liên quan đến cảm giác liên tục. Tu tập thiền định không yêu cầu phải chấm dứt mối liên hệ đối với bản thân và tìm kiếm một nhân cách khác hoặc tìm kiếm những khả năng giúp cải thiện bản thân và trở thành một con người tốt hơn. Tu tập thiền định là cách duy trì cảm giác lẫn lộn, bối rối, gây hấn và đam mê của con người. Nhưng chúng ta sẽ đối mặt với nó, quan sát nó từ quan điểm giác ngộ. Đó chính là mục đích căn bản của tu tập thiền định khi đề cập đến cách tiếp cận này. Trong tiếng Phạn, có một thuật ngữ dành riêng cho phép tu tập thiền định căn bản. Samatha chỉ, vốn có nghĩa là định tâm. Trong trường hợp này, định tâm có nghĩa là sự hài hòa gắn liền với cái nhìn chính xác, thay vì trạng thái yên bình theo nghĩa niềm vui thay cho nỗi đau khổ. Chúng ta phải trải nghiệm cảm giác đau khổ không thoải mái, bởi lẽ chúng ta không thể hiểu rõ sự hài hòa của mọi sự vật theo đúng bản chất của chúng. Chúng ta không nhìn nhận mọi việc một cách chính xác, trực tiếp và thích đáng đối với bản chất của chúng. Chính vì lẽ đó, chúng ta buộc phải trải nghiệm cảm giác đau khổ, một sự đau khổ hỗn loạn. Tuy nhiên trong trường hợp này, khi đề cập đến trạng thái yên bình, chúng ta có ý nói rằng chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy bản thân một cách hoàn chỉnh, đầy đủ, đẹp đẽ với đúng bản chất của chúng ta, tuyệt đối đúng bản chất của chúng ta. Điều này quan trọng hơn so với việc nâng cao mức độ tiềm năng của bản thân. Nếu nhắc đến vấn đề này có nghĩa là chúng ta đang nghĩ đến một tình huống phôi thai sẽ phát triển. Đứa trẻ này có thể bị quấy nhiễu rất nhiều, nhưng lại có tiềm năng khổng lồ để phát triển một tính cách giàu lý trí, ít thất thường. Chúng ta gặp phải vấn đề ngôn ngữ ở đây. Ngôn ngữ của chúng ta liên quan mật thiết đến phạm trù sở hữu và thành tựu. Do đó chúng ta gặp vấn đề trong việc diễn đạt bằng ngôn ngữ đối với khái niệm tiềm năng vô điều kiện, một khái niệm được áp dụng ở đây. Phép tu tập thiền định Samatha là phép tu tập tiên tiến để phát triển sự định tâm. Tôi muốn bạn chú ý đến thuật ngữ này, chỉ hay định tâm. Nói chung, khi nhắc đến định tâm hay chú tâm, điều đó liên quan đến dấu hiệu cảnh báo, tương tự như nhãn dán trên bao thuốc lá rằng hút thuốc gây nguy hiểm cho sức khỏe. Hãy ý thức với chuyện này, hãy quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên, ở đây, định tâm lại không gắn liền với một lời cảnh báo. Trong thực tế, định tâm được xem là giống với một động tác chào đón hơn. Bạn có thể hoàn toàn tập trung, hoàn toàn quan tâm. Định tâm có nghĩa rằng bạn có thể trở thành một người lành mạnh, một người hoàn toàn lành mạnh thay vì không nên làm điều này hay điều kia. Định tâm ở đây không có nghĩa rằng bạn nên nhìn theo hướng này hay hướng kia. Nhờ đó mà bạn có thể được cứu thoát khỏi những vấn đề đáng hổ thẹn, những vấn đề bắt nguồn từ lối sống thiếu suy xét. Bạn có thể sẽ nghĩ thế này, mình là một người vô cùng lơ đãng, gặp rất nhiều khó khăn với khả năng tập trung của bản thân. Bạn không thể ngồi yên trong 5 phút hoặc thậm chí 1 phút và cần kiểm soát bản thân. Bất kỳ ai tu tập thiền định đều có xuất phát điểm là một người phải học cách kiểm soát bản thân, phải học cách chú ý đến bàn ghế tập vở và bảng đen của giáo viên. Đó chính là thái độ thường gắn liền với ý tưởng định tâm. Tuy nhiên, cách tiếp cận ở đây lại không liên quan gì đến việc quay trở lại trường, đồng thời định tâm cũng không liên quan gì đến khả năng tập trung của bạn như khi bạn trải nghiệm điều đó ở trường. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới, một cách tiếp cận mới, sự phát triển của trạng thái yên bình, sự hài hòa, cởi mở. Phương pháp tu tập thiền định dưới hình thức Samatha ở cấp độ mới bắt đầu, vốn dĩ là sự tồn tại. Đó là thái độ chú ý, đơn thuần, không liên quan gì đến lời cảnh báo. Phương pháp tu tập này chỉ đơn giản là tồn tại và duy trì sự cảnh giác một cách triệt để, hoàn chỉnh. Chúng ta có thể tìm thấy những kỹ thuật, kỷ luật truyền thống cho phương pháp tu tập đó, những kỹ thuật định tâm. Tuy nhiên, sẽ rất khó để giải thích bản chất của định tâm. Khi bắt đầu tìm cách phát triển định tâm ở cấp độ căn bản, cấp độ của người mới bắt đầu, suy nghĩ đầu tiên của bạn sẽ là: mình không thể làm được một điều như vậy. Bạn cảm thấy rằng mình không thể hoàn thành những gì mình muốn làm. Bạn cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng thích thú. Tôi sắp sửa đón nhận cung cách mới này, một điều vô cùng độc đáo và hữu ích mà tôi sẽ làm. Tôi cảm thấy vui sướng và có cảm giác của người tu đạo. Tôi có cảm giác từ bỏ tất cả, một điều vô cùng lãng mạn. Kế đó, tu tập thực sự mới bắt đầu. Người hướng dẫn sẽ chỉ cho bạn cách kiểm soát tâm trí, cơ thể và ý thức của bạn, vân vân. Khi tu tập Samatha trong những hoàn cảnh như vậy, bạn có cảm giác như mình là một con lừa thồ hàng rất nặng, đang cố gắng vượt qua một dòng suối đóng băng trơn trượt. Bạn không thể bám vững bằng móng guốc, trong khi lại phải mang một gánh nặng trên lưng. Đồng thời, ở phía sau lại có ai đó đang thúc bạn, khiến bạn cảm thấy rất không thoải mái và vô cùng bối rối. Mọi người tu tập thiền định mới bắt đầu đều có cảm giác như một con lừa non trẻ, phải thồ gánh hàng rất nặng trên lưng và không biết phải làm sao với mặt băng trơn trượt. Cho dù được giới thiệu những kỹ thuật định tâm được cho là có ích cho bạn, nhưng bạn vẫn sẽ có cảm giác rằng mình đang đối mặt với một môi trường xa lạ, không biết phải xoay sở làm sao. Tuy nhiên, bạn cảm thấy ít nhất nên thể hiện niềm tin và thái độ can đảm, thể hiện rằng bạn sẵn lòng vượt qua thử thách của quá trình rèn luyện, thử thách của kỷ luật. Vấn đề ở đây không phải là bạn không chắc chắn đối với cách tu tập thiền định, mà là không xác định rõ. Những giáo lý chính là trải nghiệm cá nhân. Những giáo lý vẫn được xem là yếu tố ngoại lai bắt đầu thâm nhập vào hệ thống của bạn. Bạn cảm thấy rằng mình phải nỗ lực tối đa với cảm giác xa lạ khiến bạn trở thành một con lừa non trẻ vụng về. Con lừa non trẻ bị ông chủ thúc bách và sử dụng để thồ hàng nặng, đồng thời còn bị đánh đập mỗi khi chậm bước. Trong bức tranh đó, ông chủ trở thành một thực thể bên ngoài, thay vì là nhận thức của chính con lừa. Rất nhiều vấn đề phát sinh trong tu tập thiền định liên quan đến nỗi sợ hãi đối với sự xa lạ, cảm giác bạn không thể xem các giáo lý như một phần trong sự tồn tại căn bản của mình. Điều đó trở thành một trở ngại cực lớn. Phương pháp tu tập thiền định Samatha là một trong những phương pháp tu tập căn bản nhất để trở thành một Phật tử được huấn luyện đầy đủ. Nếu thiếu phương pháp tu tập ấy, bạn không thể tiến tới dù chỉ là một bước để có thể thấu hiểu Phật Pháp đích thực. Do lúc này, Phật Pháp không phải là câu chuyện hoang đường. Chúng ta biết rằng phương pháp tu tập do chính Đức Phật truyền lại. Chúng ta biết rằng Ngài cũng đã kinh qua những trải nghiệm tương tự. Do đó, chúng ta chắc chắn có thể noi gương Ngài. Kỹ thuật căn bản ở đây là gắn bó chặt chẽ với hơi thở. Hoặc khi tu tập thiền hành thì phải gắn bó chặt chẽ với động tác đi. Có một truyền thuyết kể lại rằng Đức Phật đã nói với một môn đệ rằng nên nghĩ đến việc kiểm soát tâm trí bằng cách giữ cho nó đừng quá cứng nhắc và cũng đừng quá buông thả, nên giữ cho tâm trí của mình tồn tại ở cấp độ quán sát. Do đó, khi tu tập những kỹ thuật này, chúng ta nên dành ra 25% sự chú ý cho hơi thở hoặc động tác đi bộ. Những hoạt động tinh thần còn lại, chúng ta cứ thả lỏng và cởi mở hoàn toàn. Điều này không liên quan gì đến kim cương thừa, trí tuệ điên cuồng hay bất kỳ điều gì khác. Đó chỉ là một lời khuyên thiết thực. Khi bạn khuyên ai đó duy trì mức độ tập trung cao, tập trung 100% và không phạm bất kỳ sai lầm nào, có khả năng người đó sẽ trở nên ngu ngốc và có khả năng phạm nhiều sai lầm hơn bởi quá tập trung vào những gì đang làm. Sẽ không có một khoảng trống nào cả, sẽ không có không gian để cởi mở bản thân, không có không gian để hiểu rõ trò chơi qua lại giữa điểm tham chiếu của khách thể và điểm tham chiếu của chủ thể. Vì thế Đức Phật đã vô cùng sáng suốt khi khuyên rằng bạn hãy tập trung vừa phải vào kỹ thuật thay vì tập trung cao độ. Phương pháp này đã được nhắc đến trong Samadhi Raja Sutra. Tập trung quá nhiều vào kỹ thuật sẽ dẫn đến những nỗi thất vọng, những suy nghĩ kỳ quặc hay thái độ gây hấn. Vì thế, bạn chỉ tập trung vừa phải vào kỹ thuật với tỷ lệ chú ý vào khoảng 25%. 25% sự chú ý tiếp theo dành cho hoạt động thư giãn. 25% tiếp nữa dành cho sự kết bạn với chính mình và 25% cuối cùng gắn liền với sự kỳ vọng. Tâm trí của bạn sẽ cởi mở trước những gì có thể xảy ra trong suốt quá trình tu tập. Mọi việc đồng bộ một cách hoàn hảo. Bốn khía cạnh của quá trình tu tập được nhắc đến trong Samadhi Raja Sutra giống như bốn bánh xe của một cỗ xe ngựa. Nếu xe chỉ có ba bánh, cả cỗ xe lẫn con ngựa đều sẽ rơi vào tình trạng căng thẳng. Nếu chỉ có hai bánh, thì cỗ xe sẽ trở nên nặng nề đến mức không thể vận hành đúng chức năng. Con ngựa sẽ phải gánh chịu toàn bộ sức nặng trong khi vẫn phải kéo xe. Mặt khác, nếu có 5 hay 6 bánh, cỗ xe sẽ bị nghiêng ngả nhiều hơn, khiến hành khách cảm thấy không thoải mái. Chính vì thế, số bánh lý tưởng mà chúng ta nên gắn cho cỗ xe ngựa phải là 4. 4 kỹ thuật thiền định: tập trung, cởi mở, nhận thức, kỳ vọng. Điều đó sẽ tạo ra một môi trường khoáng đạt để thực hành. Đó chính là cách tiếp cận của Phật Pháp. Và rất nhiều người đã tu tập theo lối đó và thực sự đạt đến trạng thái giác ngộ hoàn toàn. Lý do khiến kỹ thuật này đơn giản là gì? Những kỹ thuật đó đều là những kỹ thuật đơn giản nhất, công hiệu nhất, tức thời nhất, thực tế nhất và gần gũi nhất đối với cuộc sống của chúng ta. Theo hướng này, chúng ta không thể nói gì thêm về chủ nghĩa duy vật tâm linh. Trong trường hợp hít thở, bạn có thể tìm thấy một truyền thống đặc biệt được phát triển từ bài bình luận của Gampopa về Samadhi Raja Sutra. Ở đó, liên quan đến hoạt động hít thở, chúng ta sẽ tìm thấy khái niệm kết hợp tâm trí và không gian, một khái niệm vốn cũng được sử dụng trong các phép tu tập thiền định mật giáo. Tuy nhiên, ngay cả cấp độ tiểu thừa cũng tồn tại sự kết hợp giữa tâm trí và không gian. Kỹ thuật này đã trở thành một trong những kỹ thuật thiền định quan trọng nhất. Đôi khi cách tiếp cận đặc biệt này còn được gọi là Si Lắc Sung Trúc, theo cách diễn đạt Tây Tạng, có nghĩa là kết hợp các phép tu tập thiền định Samatha và Vipassana, chỉ và quán. Việc kết hợp Samatha và Vipassana đóng một vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của tu tập thiền định. Chỉ trở thành quán, định tâm trở thành nhận thức khi quan tâm đến sự minh định của vạn vật, đến tính đơn giản của hơi thở, của động tác đi bộ, của những cảm giác trên cơ thể, của những trải nghiệm trong tâm trí, của những ký ức và quá trình suy nghĩ. Quán sát hay nhận thức là sự thừa nhận tính chất tổng thể của toàn bộ sự vật. Theo truyền thống Phật giáo, điều này được mô tả là trải nghiệm đầu tiên của vô ngã. Thuật ngữ dành cho từ ý thức trong tiếng Tây Tạng là Lắc Ton, và bạn có thể tìm thấy câu nói Lắc Ton Đọc Mè Thọc Pè Serap, có nghĩa là tri kiến nhận ra vô ngã thông qua quán sát. Đây là lời giới thiệu đầu tiên đối với hiểu biết về vô ngã. Nhận thức trong trường hợp này mang tính tổng thể thay vì phiến diện. Người đạt được nhận thức hay người tập trung vào kỷ luật nhận thức sẽ không có thiên kiến, không có định kiến về điều này hay điều kia, mà chỉ đơn giản nhận thức rõ mọi việc đầy đủ và triệt để. Nhận thức này cũng bao gồm sự minh định, phẩm chất chính của nhận thức trong giai đoạn đầu tu tập thiền định. Nhận thức mang lại vô ngã, bởi lẽ không có đối tượng của nhận thức. Bạn nhận thức về toàn thể mọi việc, về mình, về người khác, cũng như về những hoạt động của mình và người khác. Do đó, mọi thứ đều sáng tỏ. Bạn không tìm thấy một đối tượng cụ thể nào của nhận thức. Nếu là người thông minh, bạn có thể sẽ nghĩ đến câu hỏi sau. Ai là người nhận thức về toàn thể chuyện này? Đó là một câu hỏi rất thú vị và có giá trị. Câu trả lời ở đây là không ai là người nhận thức về bất kỳ điều gì khác ngoài bản thân. Mặt trời tỏa sáng bởi chính nó. Ngọn lửa đốt cháy bởi chính nó, nước chảy bởi chính nó, không ai quan sát, và đó chính là logic ban đầu của vô ngã. Tôi tin rằng các tín đồ đại thừa sẽ cười và nghĩ rằng đây là một logic tệ hại. Họ hẳn sẽ không đồng tình với logic này. Tuy nhiên, đứng từ quan điểm tiểu thừa, đó lại là một logic tuyệt vời. Ngọn lửa đốt cháy bởi chính nó, nước chảy bởi chính nó, đây là vô ngã của phương pháp tu tập Vipassana. Về mặt truyền thống, chúng ta có thuật ngữ Spriti Upasthana trong tiếng Phạn hay Satipatthana trong tiếng Pali, vốn có nghĩa là an trú trong trí tuệ của ai đó. Điều này cũng tương tự như nhận thức. Nhận thức ở đây không có nghĩa là người tu tập thiền định Vipassana sẽ từ bỏ các kỹ thuật Samatha của Anapanasati, quán tức, quán sát sự đến rồi đi của hơi thở, hay động tác đi bộ trong tu tập thiền hành. Người tu tập thiền định chỉ liên hệ đến kỷ luật đó theo một chiều hướng cởi mở hơn mà thôi. Họ bắt đầu liên hệ đến toàn thể mọi việc. Điều này được thực hiện trong sự tương quan chặt chẽ với những gì được xem là bốn nền tảng chánh niệm. Chánh niệm của cơ thể, của tâm trí, của sinh kế và của nỗ lực. Nếu bạn liên hệ với mỗi động tác của mình trong quá trình tu tập thiền tọa, nếu để ý đến mọi chi tiết, mọi khía cạnh của sự vận động tâm trí, của những mối liên hệ trong tất cả công việc mình làm, bạn sẽ chẳng thể liên hệ đến bất kỳ điều gì khác. Mọi khía cạnh đều bị tiếp quản bởi thiền định, bởi phép tu tập Vipassana. Do đó, sẽ chẳng có ai tu tập và cũng chẳng có gì để tu tập. Bạn cũng không thực sự tồn tại. Thậm chí nếu nghĩ rằng tôi đang tu tập kỹ thuật đặc biệt này, bạn thực chất không có ai để nghĩ đến, không có ai để trò chuyện cùng. Ngay trong thời điểm bạn thốt lên, tôi đang tu tập, thì đó cũng là một biểu hiện của quán sát. Thế nên bạn chẳng còn gì, không còn bất kỳ một thứ gì, thậm chí là không còn câu nói, tôi đang tu tập. Bạn vẫn có thể nói những lời trống rỗng, nhưng chúng cũng giống như xác chết của một con sư tử, như những gì được mô tả theo truyền thống. Khi con sư tử chết đi, xác chết của nó vẫn nằm yên trong rừng già, và những con thú khác vẫn cảm thấy sợ hãi trước con sư tử. Những sinh vật duy nhất dám hủy hoại xác chết của sư tử chính là những loài sâu bọ, bò lên từ dưới đất và không thấy hình dạng con sư tử từ bên ngoài. Chúng ăn rỗng xác chết con sư tử để rồi cuối cùng xác chết ấy sẽ tan rã vào trong đất. Do đó, những loài sâu bọ này rất giống với nhận thức, tri kiến, nhận ra vô ngã thông qua quán sát Vipassana. Môn sinh, ông đã mô tả Samatha như tĩnh tâm và Vipassana như quán sát. Sau đó, ông tiếp tục nhắc đến sự kết hợp giữa Samatha và Vipassana. Ông sẽ mô tả sự kết hợp đó như thế nào? Trungpa Rinpoche, đó là sự kết hợp của hai yếu tố, của sự minh định và sự khám phá. Sự minh định là Samatha, còn sự khám phá là Vipassana. Cả hai yếu tố này có thể diễn ra cùng nhau. Môn sinh, nhưng chẳng phải chúng đã diễn ra cùng nhau trong Vipassana hay sao? Chẳng phải sự phát triển của Vipassana vốn dựa trên sự minh định của Samatha hay sao? Để rồi Vipassana bao hàm bên trong nó cả sự khám phá lẫn nhận thức. Trungpa Rinpoche, đó chính là lý do chúng ta thảo luận về Samatha Vipassana. Một trong những điểm thú vị là cho dù ở cấp độ trải nghiệm Mahayati hay Mahamudra dựa trên cấp độ tu tập mật giáo thì Samatha và Vipassana vẫn hoạt động tốt. Chúng vẫn có ý nghĩa bởi lẽ bạn đã phát triển phương pháp căn bản để chế ngự tâm trí và phương pháp ấy vẫn đang phát triển. Môn sinh, nhưng nếu Vipassana bao hàm hoặc dựa trên Samatha, tại sao chúng ta lại phải nhắc đến khái niệm Samatha Vipassana? Trungpa Rinpoche, để gia tăng thêm sự rõ ràng và chính xác, Samatha quay trở lại ở cấp độ của Bhumi thứ 6 trên con đường Bồ Tát. Khi Bồ Tát đạt được ba la mật của trí tuệ, Ngài sẽ vẫn quay lại với Samatha và Vipassana cũng sẽ quay lại lần nữa. Đó chính là chu kỳ thứ 2. Môn sinh, có lẽ rằng Vipassana là một thái độ cởi mở. Nói tóm lại, nó có thể là một thái độ quá dễ dãi. Trungpa Rinpoche, điều đó đúng. Nó mất đi hình ảnh tổng thể, thế nên mọi việc sẽ đổi mới không ngừng. Kế đến, những điều tương tự sẽ lặp lại lần nữa trên cấp độ Yoga Kriya, Jhana đầu tiên trong số 6 Jhana của mật giáo, liên quan đến tính chất thuần khiết. Bạn sẽ khởi đầu sự minh định của mình thêm một lần nữa. Kế đến, điều đó lại diễn ra trên cấp độ Jhana của mật giáo cao cấp hơn, Mahayoga Jhana, Jhana đầu tiên trong các Ati Jhana. Một lần nữa, bạn lại thể hiện sự minh định của mình trong việc liên hệ đến các mạng đà la nhất định và trải nghiệm của các hiện tượng. Chính vì thế, hoạt động triệu hồi liên tục sẽ diễn ra hết lần này đến lần khác trong phạm vi chính Dhyana. Sự minh định của phép tu tập Samatha luôn được gọi lại hết lần này đến lần khác. Môn sinh Rinpoche, ông có thể nói rõ hơn về Satipatthana được không? Trungpa Rinpoche, Satipatthana hay Spriti Upatthana, theo tên gọi trong tiếng Phạn, chính là phép tu tập định tâm căn bản, vốn sẽ tiếp diễn trong cả Samatha lẫn Vipassana. Nó được cấu thành từ bốn nền tảng chánh niệm, tứ niệm xứ, Drenpa, Niyewa, Sakpa, Si, trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là để cho tâm thức của bạn được an trú. Đó luôn là điều hết sức quan trọng. Nếu thiếu nó, bạn không thể bắt đầu bước đi trên con đường tu tập Phật giáo. Đó chính là nền móng cho công trình xây dựng của bạn. Nếu không trải qua quá trình đó, thì bạn hẳn đã hiểu sai về kim cương thừa, hiểu sai về đại thừa và tất nhiên là hiểu sai về cả tiểu thừa. Do đó, Satipatthana là cách duy nhất được dạy. Đó là một khởi đầu căn bản rất quan trọng. Một người không thể bắt đầu tu tập kỷ luật tinh thần nếu thiếu bước khởi đầu đó, bởi lẽ tâm trí sẽ không được chế ngự. Sự tỉnh táo căn bản sẽ không thể phát triển. Thái độ hòa giải hay chấp nhận sẽ không phát triển ở cấp độ hoạt động của người mới bắt đầu. Điều đó rất khó. Đó là lý do chúng ta gọi cấp độ khởi đầu là tiểu thừa, con đường hẹp, một con đường vô cùng gian khổ. Đây không phải là vấn đề liên quan đến hạnh phúc và vui sướng. Nó vô cùng khó khăn. Khó khăn đó cần phải vượt qua, cần phải hòa giải hoặc bạn phải cam chịu nó. Đó là lý do có rất ít Phật tử dám dấn thân vào một quá trình như vậy. Họ sẽ trở thành những người được gọi là Phật tử vàng, những người được nung trong lửa và bị rèn đúc để rồi cuối cùng biến thành vàng ròng. Điều này rất khó, nhưng sẽ tốt hơn khi có các Phật tử vàng thay vì các Phật tử đồng. Môn sinh Rinpoche, trong tu tập thiền định, khi bắt đầu phát triển Vipassana và trở nên ý thức về không gian xung quanh hơi thở, phải chăng một người quan sát sẽ không còn cần thiết ở đây? Trungpa Rinpoche, vẫn sẽ cần một người quan sát, nhưng người quan sát không còn bị xem như một trở ngại nữa. Người quan sát được xem như một phương tiện. Môn sinh, vậy có nên khuyến khích người quan sát trong quá trình thiền định hay không? Trungpa Rinpoche, chẳng phải làm gì với người quan sát cả. Mọi người chỉ cần sống chung với người quan sát. Môn sinh, làm thế nào mà người quan sát lại trở thành phương tiện? Trungpa Rinpoche, chúng ta chẳng có phương tiện nào khác ngoài người quan sát. Trong lúc đó, giọng nói thông minh duy nhất mà bạn nghe được chính là của người quan sát. Do thiếu một lựa chọn tốt hơn, nên chúng ta chỉ có như thế. Đôi khi, người quan sát được xem như sự tự giác. Theo truyền thống cơ đốc, nó có thể được xem là một xung đột tội lỗi hay bất kỳ điều gì. Môn sinh, nếu dành 25% sự tập trung cho hơi thở và 25% cho hoạt động thư giãn, vân vân theo như cách mà ông đã mô tả, liệu điều đó có mang lại trở ngại nào trong việc gắn bó chặt chẽ với hơi thở như ông đã dạy hay không? Trungpa Rinpoche, tuyệt đối không. cách làm đó còn mang đến nhiều cơ hội để gắn bó chặt chẽ hơn với hơi thở. Chúng ta hãy xem qua một ví dụ rất đơn giản. Mọi người nhận thấy việc vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô là rất thú vị. 25%, thậm chí 50% sự chú ý của họ được dành cho màn hình, 25% tiếp theo dành cho bỏng ngô, 25% còn lại dành cho người bạn đi cùng, lon Coca-Cola hoặc bất kỳ điều gì khác. Điều đó khiến cho toàn bộ trải nghiệm đến rạp xem phim trở nên vui vẻ. Đó chính là quan điểm tổng thể. Bạn phát triển sự tập trung cao độ. Bạn theo dõi cuộc hội thoại trên màn ảnh và nắm bắt mọi chi tiết trong câu chuyện, đồng thời còn có một quãng thời gian vui vẻ ở rạp chiếu phim. Môn sinh, đối với tôi, dường như ông luôn chỉ dẫn điều gì đó trước khi chúng tôi bắt đầu thiền định, chẳng hạn như đừng trở thành người quan sát. Trungpa Rinpoche, dù sao thì bạn cũng không thể trở thành người quan sát. Nếu bạn cố gắng trở thành người quan sát, điều đó sẽ chỉ tạo ra những vấn đề mới mà thôi. Điều đó cũng giống như sau khi cảm nhận được một cơn đau ấy sẽ lan rộng và không ngừng phát triển thêm những cơn đau khác. Do đó, quan sát càng ít bao nhiêu thì mọi việc lại càng rõ ràng bấy nhiêu. Tuy nhiên, thay vì loại bỏ người quan sát, bạn chỉ cần không can thiệp vào công việc của người quan sát. Môn sinh, có phải người quan sát là điểm tham chiếu của ông hay không? Trungpa Rinpoche, điểm tham chiếu là người quan sát. Điểm tham chiếu đề cập đến chính nó là người quan sát. Sẽ không có người quan sát nào khác ngoài điểm tham chiếu. Đó là quan điểm tổng thể rằng mọi hình thức điểm tham chiếu đều trở thành người quan sát. Môn sinh, trong khi thiền định, tôi thấy những lời nói. Một số trong đó dường như là suy nghĩ của người khác. Một số trong đó dường như là những cuộc trao đổi ở đâu đó. Và số khác lại dường như là những chỉ dẫn. Tôi thực sự cảm thấy khó khăn trong việc phân biệt những lời nói ấy. Trungpa Rinpoche, tại sao vậy? Môn sinh, tôi cho rằng mình chỉ tìm cách đè nén cảm giác lẫn lộn, nhưng... Trungpa Rinpoche, việc tìm cách phân biệt xem sự lẫn lộn thuộc về ai là điều chẳng có nhiều ý nghĩa. Mọi việc sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Có lẽ vài kỹ năng phân tích sẽ khuyến khích bạn phân loại vấn đề một cách chi tiết, nhưng tôi e rằng chúng ta, các Phật tử, lại là những người rất phóng túng. Chúng ta không muốn đếm các đồng xu. Đó chỉ đơn giản là tiền. Việc phân biệt mỗi xu đến từ ai là điều không quan trọng. Điều đó dường như không mang lại bất kỳ vấn đề nào. Môn sinh, ông có thể phân biệt giữa hy vọng và kỳ vọng. Một trong những yếu tố mà ông đã liệt kê ra để dành riêng 25% sự chú ý hay không? Ông từng nói rằng việc từ bỏ hy vọng là điều cần thiết. Và tôi thực sự không thấy nhiều sự khác biệt ở đây. Trungpa Rinpoche, hy vọng là hướng đến tương lai. Kỳ vọng lại gần với thực tại hơn nhiều, nhưng vẫn không quá gần. Nó chỉ tương đối gần với thực tại mà thôi. Hy vọng giống như nói rằng, tôi hy vọng mình có thể làm mẹ của một đứa trẻ. Kỳ vọng có nghĩa rằng bạn đã mang thai, rằng điều đó đã xảy ra trong đời sống thực, rằng bạn sắp sửa sinh con. Kỳ vọng mang tính trực tiếp hơn. Môn sinh, sự giác ngộ hoàn hảo. Khái niệm được ông nhắc đến trong buổi nói chuyện của mình là gì? Trungpa Rinpoche, thuật ngữ tiếng Phạn là Samyak Sambuddha. Về truyền thống có nghĩa là giác ngộ mà không cần điểm tham chiếu. Do đó, không có gì đảm bảo việc bạn đã thực sự giác ngộ hay chưa. Bạn chỉ tồn tại. Nếu nhìn nhận điều đó từ góc độ của chúng ta, thì bạn có thể cảm thấy rất mờ mịt, thất vọng. Tuy nhiên, một khi tồn tại trong trạng thái đó, bạn sẽ có cảm giác hoàn toàn thư thái. Môn sinh, ông làm thế nào để tránh tạo ra một tình huống có thể nhanh chóng gây tranh cãi bằng cách vận dụng tâm thức của mình để quan sát kỳ vọng, vân vân? Trong tu tập thiền định, cũng như trong phần còn lại của cuộc đời mình, ông dường như luôn ưu tiên hàng đầu những gì đang làm và tạo ra không gian đồng thời. Điều đó có thể mang đến nhiều sự lẫn lộn hơn. Trungpa Rinpoche, tôi nghĩ rằng điều duy nhất phải làm là cố gắng không phân biệt giữa điều gì tốt hơn và điều gì không tốt hơn. Việc phân biệt mọi thứ sẽ tạo ra những vấn đề mới. Mong bạn gặp may mắn. Môn sinh, liệu có khi nào trong phép tu tập thiền định của mình, ông tu tập cách loại bỏ người quan sát hoặc điểm tham chiếu, hay đó là những yếu tố sẽ tự động biến mất? Trungpa Rinpoche, không thể nói trước, không hứa chắc. Môn sinh, có phải loại bỏ điểm tham chiếu là điều mà ông cố gắng tu tập hay không? Trungpa Rinpoche, không hứa chắc. Dukkha, đau khổ, được xem là chân lý cao quý đầu tiên. Việc khám phá nguyên nhân đau khổ cũng được xem như một trong những chân lý cao quý. Con đường được xem như một chân lý cao quý. Và mục tiêu cũng được xem như một chân lý cao quý. Cả bốn chân lý cao quý này đều có giá trị tương đương. Không ai có thể xác định rõ đâu là chân lý tốt đẹp nhất. Cả bốn chân lý đều rất cao quý. Hãy suy nghĩ về điều đó. Bạn không thể phân biệt đâu là chân lý tốt đẹp nhất. Môn sinh, tôi nghĩ câu hỏi mà tôi đang đặt ra liên quan đến bản thân phương pháp tu tập. Hành động từ bỏ là một hành động tích cực hay một hành động diễn ra nhờ phương pháp tu tập quan sát hơi thở? Trungpa Rinpoche, cả hai đều mang ý nghĩa giống nhau. Từ bỏ là quan sát hơi thở. Quan sát hơi thở là từ bỏ. Cả hai đều cùng một nội dung. Môn sinh, liệu thiền định và những kỹ thuật mà ông đang nhắc đến có thể được xem như một dạng tâm lý trị liệu hay không? Trungpa Rinpoche, tâm lý trị liệu là phân tích bản thân và hoạt động chữa bệnh. Thiền định không được xem như một loại thuốc hay thậm chí là một hình thức chữa bệnh. Đó chỉ là một phương pháp vô điều kiện để tồn tại trong cuộc sống. Môn sinh, vâng, vậy liệu pháp hiện sinh trong triết học và phương pháp tu tập có liên quan gì với nhau không? Trungpa Rinpoche, một phần nào đó, nhưng phương pháp của Phật giáo nhàm chán hơn. Nó không mang lại bất kỳ sự quyến rũ nào. Môn sinh, tôi đang tự hỏi liệu con người sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm nào khi tu tập thiền định, nếu như những nguy hiểm đó thực sự tồn tại. Trungpa Rinpoche, nếu con người tập trung vào các phép tu tập thiền định, đòi hỏi phải hình dung mọi dạng đối tượng hữu hình, trong khi chưa phát triển Samatha và Vipassana căn bản, điều đó có thể rất nguy hiểm. Kinh sách nói rằng, nếu tập trung hình dung mà không có sự rèn luyện căn bản của tâm trí, thì bạn có thể trở thành Rudra, một người cực kỳ ích kỷ. Ngược lại, nếu một người làm theo kỹ thuật đơn giản của tu tập thiền định và có nền tảng rèn luyện tốt, họ sẽ chẳng gặp bất kỳ vấn đề gì. Đó là lý do khiến Samatha được gọi là sự phát triển trạng thái yên bình. Nó hoàn toàn vô ngại, hoàn toàn tốt đẹp. Đó cũng là lý do khiến Vipassana được gọi là sự phát triển của quán chiếu hay nhận thức, bởi lẽ nó giúp trui rèn cho sự tồn tại căn bản của bạn. Vipassana được dành riêng cho những ai đi theo các giai đoạn đầu tiên trên con đường. Theo truyền thống Phật giáo, có 5 con đường nhỏ giúp tạo nên con đường lớn: con đường tích lũy, con đường hợp nhất, con đường chứng ngộ, con đường thiền định và con đường tri kiến viên mãn. Vì thế trong trường hợp này, với vai trò của người mới bắt đầu, bạn đang bước đi trên con đường tích lũy. Về mặt truyền thống, một người đi trên con đường tích lũy nên bắt đầu với phép tu tập Samatha, một phép tu tập không có hại mà còn rất có ích. Đó chính là cách mà Đức Phật đã thiết lập nên con đường. Con đường ấy dường như đã chứng minh được tính hiệu quả trong hơn 2.000 năm qua. Chưa ai từng trở nên hoàn toàn điên rồ, ngoại trừ những ai không bước đi trên con đường của Ngài. Môn sinh, ông giải thích thế nào về những gì đã nói trong buổi nói chuyện trước đối với việc sẵn lòng lãng phí thời gian, và về những gì đã nói hôm nay đối với việc dành 25% sự kỳ vọng? Ý tôi là một tảng đá sẽ không kỳ vọng bất kỳ điều gì. Nó chỉ ở đó. Đây là những gì mà ông đã nói trong buổi nói chuyện đầu tiên. Nhưng rồi tối nay, chúng ta lại đang kỳ vọng vào một điều gì đó. Trungpa Rinpoche, đó cũng là hành động lãng phí thời gian. Kỳ vọng vào một điều gì đó cũng là cách lãng phí thời gian, bởi lẽ bạn không nhận được bất kỳ điều gì cả. Môn sinh, vậy lãng phí thời gian không phải là một phần trong cảm xúc của ông. Ông không cảm thấy rằng mình đang lãng phí thời gian sao? Trungpa Rinpoche, dù bạn có làm gì đi nữa thì điều đó cũng không quan trọng, bởi lẽ bạn vẫn đang lãng phí thời gian. Bạn không phải khiến bản thân trở nên tội nghiệp bằng cách nói: tôi cảm thấy thật tuyệt vì đang lãng phí thời gian của mình. Tôi đang trở thành một Phật tử tốt và một người tu tập thiền định giỏi, bởi lẽ tôi đang lãng phí thời gian. Môn sinh, vậy lãng phí thời gian với thái độ đó, đó thực sự không phải là thái độ mà ông muốn dung bồi. Trungpa Rinpoche, lãng phí thời gian không phải là thái độ, đó là một thực tế.